là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị thính giả nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin, phóng viên đài chúng tôi sẽ đề cập tới tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng ở trẻ em và bà mẹ mang thai và các giải pháp của ngành y tế nhằm hạn chế tình trạng này. Phần cuối chương trình chuyên mục nông nghiệp và phát triển nông thôn xin giới thiệu cùng quý vị một số sản phẩm nông nghiệp đã, đang mang lại nguồn thu nhập ổn định cho bà con. Bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, 6 tháng qua, công ty cổ phần sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn đã sản xuất và tiêu thụ được trên 1.300 tấn sản phẩm sứ cách điện các loại, đạt doanh thu trên 50 tỷ đồng, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thực hiện xuất khẩu trực tiếp đạt trên 8 tỷ đồng, chủ yếu sang các nước Thái Lan, Lào, Myanmar. Sản xuất kinh doanh có lãi, công ty đã nộp ngân sách nhà nước được gần 8 tỷ đồng, thu nhập bình quân của trên 230 công nhân lao động đạt 6,8 triệu đồng một người một tháng. Các chế độ chính sách của người lao động đều được công ty chăm lo thực hiện tốt. Những tháng còn lại của năm 2017, công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất để nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu đầu vào để nâng cao tỷ lệ thu hồi sản phẩm, duy trì tốt mối quan hệ với khách hàng truyền thống, đồng thời tiếp tục tích cực tìm kiếm thị trường mới có cơ chế chính sách trong tiêu thụ sản phẩm để tăng thêm doanh thu, phấn đấu hoàn thành vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh đặt ra.
Năm 2017, tỉnh Yên Bái dành trên 43 tỷ đồng để hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Trong đó, kinh phí thực hiện các đề án là trên 24 tỷ đồng, kinh phí hỗ trợ các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn trên 14 tỷ đồng. Kinh phí hỗ trợ một số chính sách khác trên 3 tỷ đồng. Nguồn kinh phí tập trung vào đề án phát triển chăn nuôi, đề án nuôi trồng thủy sản, đề án phát triển chè vùng cao, đề án hỗ trợ các hộ gia đình tham gia sản xuất ngô vụ đông trên đất 2 vụ lúa, đề án phát triển cây quế, đề án phát triển cây tre măng bát độ, đề án phát triển trồng sen cây sơn tra dưới tán rừng tự nhiên phòng hộ nghèo kiệt. Ngoài ra, còn hỗ trợ các hộ gia đình thuộc các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh, mua giống lúa, ngô lai, hỗ trợ ni lông, che mạ, phục vụ sản xuất lúa vụ xuân, hỗ trợ làm cây rơm, làm thức ăn cho gia súc. Thông qua các chính sách hỗ trợ, tỉnh Yên Bái phấn đấu tổng sản lượng lương thực có hạt năm 2017 đạt 290.000 tấn, tổng đàn gia súc chính 685.000 con, sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại đạt 41.500 tấn, trồng mới 15.000 hectare rừng và số xã công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới năm 2017 đạt 12 xã.
Thực hiện đề án 1956 của Chính phủ về đào tạo nghề cho lao động nông thôn, huyện Văn Chấn đã đào tạo nghề cho trên 5.000 lao động nông thôn, trong đó trên 72% học nghề nông nghiệp, trên 27% học nghề phi nông nghiệp với tổng kinh phí trên 7 tỷ đồng. Sau 7 năm thực hiện đề án, huyện Văn Chấn đã xây dựng được nhiều mô hình phát triển kinh tế mang lại hiệu quả cao như nghề trồng nấm ở xã Thanh Lương, Thượng Bằng La, vùng trồng lúa chất lượng cao ở xã Phủ Nham, nghề chăn nuôi thỏ ở xã Thượng Bằng La, Phúc Sơn, các mô hình trồng cây ăn quả ở thị trấn Nông Trường Trần Phú, các xã Minh An, Nghĩa Tâm. Ngoài ra, huyện đã tranh thủ các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị tại hai cơ sở dạy nghề ở thôn Thác Hoa và thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh với tổng kinh phí trên 2 tỷ 800 triệu đồng, đáp ứng nhu cầu học nghề cho lao động nông thôn. Trong giai đoạn 2017-2020, huyện Văn Chấn phấn đấu đào tạo nghề cho trên 3.200 lao động nông thôn, tư vấn học nghề, rà soát nhu cầu lao động nông thôn, phối hợp với các cấp các ngành, các doanh nghiệp, công ty tuyển dụng và đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đa dạng hóa các ngành nghề, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, ưu tiên các nghề có thế mạnh để nâng cao hiệu quả sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, đưa tỷ lệ lao động qua đào tạo của huyện đến năm 2020 đạt trên 45% và qua đào tạo nghề trên 34%.
Vừa qua, Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh đã phối hợp với Hội Đông y và Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh tổ chức khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho hội viên người cao tuổi tại phường Nam Cường, thành phố Yên Bái. Ngay từ sáng sớm, hàng trăm hội viên người cao tuổi đã có mặt tại trạm y tế phường Nam Cường, thành phố Yên Bái để được khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí. Đây là một hoạt động hết sức ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm của các cấp các ngành đối với người cao tuổi trên địa bàn. Trong lần khám chữa bệnh này, Hội Đông y và Bệnh viện Y học cổ truyền đã cử đoàn công tác gần 20 người, gồm các bác sĩ, điều dưỡng viên, các chuyên ngành nội khoa, ngoại khoa, tai mũi họng, mắt, răng hàm mặt, tim mạch, chuẩn đoán hình ảnh đến khám bệnh miễn phí cho người cao tuổi. Hơn 200 người cao tuổi được khám, gần 250 cơ số thuốc được cấp phát miễn phí cho người dân với tổng kinh phí gần 60 triệu đồng. Ông Đỗ Xuân Tình, Tổ nhân dân Đồng Phú, phường Nam Cường cho biết.
Các hội viên đoàn cán bộ của Đông y, của tỉnh về khám. Đây là một cái điều rất phấn khởi cho chúng tôi. Những người cao tuổi ít đi được, mọi người già toàn cái tuổi trên 70, 80. Chúng tôi thấy đây là một cái điều là rất là quý đối với chúng tôi, thường xuyên chăm sóc khỏe cho người già. Chúng tôi muốn mong muốn này, những đợt khám sức khỏe sau thì có điều kiện thì có thể giúp chúng tôi đỡ phải đi lại, bởi vì bệnh viện nó xa, sao mà điều kiện gia đình toàn người già thì mình con cháu riêng cả rất là khó.
Việc tổ chức khám chữa bệnh, cấp phát thuốc không chỉ là giúp người cao tuổi được kiểm tra sức khỏe một cách toàn diện, mà thông qua hoạt động này các y bác sĩ còn chủ động tuyên truyền đến người cao tuổi về biện pháp phòng và chữa bệnh, từ đó nâng cao sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn. Ông Đỗ Ngọc Du, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi Phường Nam Cường nói.
Về phía Hội Người Cao Tuổi Phường Nam Cường, chúng tôi có 266, 200 đến nay là đi 269 hội viên. Đây cũng là cái sự quan tâm của Đảng, Nhà nước. Theo đúng tinh thần nghị quyết 12 của Đảng, trong nghị quyết 12 của Đảng có nói rõ Đảng đã có cái sự quan tâm đặc biệt cho hội cao tuổi, người cao tuổi cả nước nói chung, quan tâm chăm sóc và hưởng thụ. Đây là cái việc mà quan tâm chăm sóc của Đảng theo cái tinh thần nghị quyết 12 của Đảng. Lần này là được sự quan tâm phối hợp của Hội Đông y và Bệnh viện Y học cổ truyền đã dành cho Nam Cường một cái dự án đặc biệt ưu tiên cho người cao tuổi Nam Cường. Lần này chúng tôi rất phấn khởi, các cụ là sẽ được khám toàn bộ 266 hội viên. Chúng tôi đã lên kế hoạch báo cáo với Đảng ủy, chính quyền đã cho phép và đồng thời là đã thông báo tới các chi hội trưởng và tới toàn thể hội viên. Lịch khám là dành trong một ngày, là hội viên rất tích cực. 5 chi hội thì 3 chi hội là cộng Đồng Phú này, Cầu Đền, Cường Bắc sẽ khám vào buổi sáng. Buổi chiều thì dành cho 2 chi hội là Đồng Tiến và Nam Thọ. Thì các cụ hết sức là phấn khởi.
Khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho người cao tuổi là hoạt động thường niên nằm trong chương trình khám bệnh nhân đạo và chăm sóc sức khỏe cộng đồng của Hội Người Cao Tuổi tỉnh, nhằm đưa các dịch vụ y tế đến gần hơn với người dân, nhất là người nghèo, người cao tuổi, giúp họ có điều kiện được khám, phát hiện bệnh sớm, điều trị bệnh kịp thời, góp phần nâng cao chất lượng sức khỏe người cao tuổi trên địa bàn. Quý vị và các bạn vừa đến với phần tin. Thưa quý vị và các bạn, thiếu vi chất dinh dưỡng là một trong những nguyên nhân gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe, thể lực, trí tuệ, khả năng sinh sản và lao động của người lớn, cản trở sự tăng trưởng và phát triển toàn diện của trẻ em. Điều đáng nói là tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng rất khó phát hiện do những biểu hiện không rõ ràng. Thêm vào đó, sự hiểu biết của người dân về vi chất dinh dưỡng còn nhiều hạn chế. Làm gì để hạn chế thiếu vi chất dinh dưỡng là vấn đề được chúng tôi đề cập trong phóng sự sau. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thiếu vi chất dinh dưỡng có thể dẫn đến mù lòa, tổn thương não, thai chết lưu, tăng nguy cơ dị tật ống thần kinh và mắc các bệnh nhiễm trùng, ảnh hưởng bất lợi đến sự phát triển cả về thể chất và trí tuệ. Một số bệnh thiếu vi chất dinh dưỡng đã được ghi nhận như thiếu vitamin A, B1, D, C, K, B12, axit folic và các khoáng chất như iốt, sắt, kẽm, mangan. Tại Việt Nam, tỷ lệ thiếu vi chất dinh dưỡng vẫn ở mức cao và có sự khác biệt lớn giữa các vùng miền trong cả nước. Thống kê của Viện Dinh dưỡng cho thấy tỷ lệ thiếu vitamin A tiền lâm sàng ở trẻ em dưới 5 tuổi ở nước ta hiện ở mức 13%, gần 33% số phụ nữ có thai, 25% phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, gần 28% trẻ em dưới 5 tuổi thiếu máu. Tình trạng thiếu kẽm ở các đối tượng nói trên cũng dao động từ 60 đến 80%. Còn theo số liệu thống kê năm 2016 của Sở Y tế tỉnh Yên Bái, tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em trên địa bàn tỉnh là 28,5%, tỷ lệ suy dinh dưỡng cân nặng trên tuổi là 18%. Bác sĩ Đỗ Thị Phương Thảo, Phó trưởng khoa Nhi tổng hợp Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Yên Bái cho biết.
Vi chất dinh dưỡng đó là những cái chất mà nó tham gia vào việc xây dựng nên tế bào này, nên mô này, tham gia vào hoạt động của các cơ quan như là chuyển hóa, hô hấp, bài tiết của tế bào. Đồng thời nó tham gia vào việc xây dựng cái hệ thống miễn dịch của cơ thể, tham gia vào những cái hoạt động như là các hoạt động như mà cân bằng hệ thống nội môi, phục hồi các tế bào, các mô tổn thương. Và nó cũng giúp chúng ta là tạo thành các hormone cũng như là các dịch tiêu hóa. Và ở cơ thể chúng ta thì có khoảng 90 các loại vi chất nó cần thiết cho sự phát triển của cơ thể. Vào với khoa nhi thì cái tỷ lệ trẻ thiếu chất vi chất dinh dưỡng thì tương đối cao. Chúng tôi có làm những cái ngoài việc xác định trên lâm sàng, ví dụ như em bé nó có còi xương này, nó có suy dinh dưỡng này, bệnh nhân có thiếu máu này, thì chúng tôi cũng có làm thêm những cái xét nghiệm mà để góp phần bổ sung cho việc chẩn đoán. Đó là ví dụ như chúng tôi có thể xét nghiệm lên, chúng tôi biết bệnh nhân có thiếu sắt, biết bệnh nhân có thiếu canxi, thì đấy hoặc là những cái thiếu máu mà mình nhìn trên lâm sàng mình có thể thấy, thì những cái từ cái việc qua thăm khám lâm sàng, qua làm xét nghiệm thì có thể là giúp cho bác sĩ và người nhà bệnh nhân có thể là đưa ra cái điều trị thích hợp nhất đối với em bé về bổ sung dinh dưỡng.
Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng thiếu hụt vi chất dinh dưỡng trong cộng đồng hiện nay là do chế độ ăn uống hàng ngày không đảm bảo đủ lượng vi chất dinh dưỡng cần thiết. Thêm vào đó, hiểu biết của người dân về tầm quan trọng và bổ sung vi chất dinh dưỡng còn hạn chế. Em Lương Thị Thảo, một trong những bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Yên Bái, mặc dù đã hơn 3 tuổi nhưng chỉ nặng có hơn 10kg. Gia đình em cho biết ở nhà Thảo ăn uống kém, hay bị nôn chớ và thường xuyên bị bệnh. Đặc biệt là khi thời tiết thay đổi, đợt này Thảo vào viện do bị viêm phế quản. Qua quá trình kiểm tra, xét nghiệm, các bác sĩ mới phát hiện Thảo bị suy dinh dưỡng cấp độ 1 do thiếu sắt và canxi.
Bà Lương Thị Chiến, xã Đại Đồng, huyện Bình chia sẻ.
Ôi, cháu ở nông thôn thì nó cứ ăn kiểu bình thường. Cháu ăn không chịu ăn mà nó cứ ốm, nó chỉ có mỗi cái bệnh là nó cứ hay nôn.
Tình trạng thiếu hụt vi chất dinh dưỡng không chỉ phổ biến ở trẻ em mà còn xuất hiện nhiều ở phụ nữ mang thai và cho con bú. Do nhu cầu về chất dinh dưỡng tăng cao nhưng không được bổ sung đầy đủ, việc thiếu vi chất dinh dưỡng ở phụ nữ mang thai và cho con bú không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của người mẹ mà còn gây nên nhiều tác hại đối với thai nhi và trẻ sơ sinh. Khoa Sản Nhi, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Yên Bái có những thời điểm tiếp nhận cùng lúc tới 20 bệnh nhân sinh con bị nhẹ cân. Đa số những sản phụ này ở vùng sâu, vùng xa, không có điều kiện bổ sung chất dinh dưỡng cần thiết khi mang thai. Một phần nhỏ là do bệnh lý, dẫn đến không hấp thụ được chất dinh dưỡng.
Chị Hoàng Thị Thúy, thôn Sài Lớn, xã Trung Tâm, huyện Lục Yên, nói.
Bác sĩ cũng bảo bổ sung thêm như kiểu là mình thiếu máu hay là thiếu hồng cầu hay thiếu cái gì đấy. Thì các bác sĩ cho thuốc sắt này, canxi này. Tuy là nhà các bác sĩ có bảo là nhà tôi là bồi dưỡng mà lấy canxi như thế, nhưng mà điều kiện nhà tôi cũng không khó khăn, thế cho nên là tôi chỉ uống được 1-2 tháng thôi.
Phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng cần thời gian dài và liên tục nhằm nâng cao năng lực lao động, phát triển trí tuệ, tầm vóc, sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người dân. Đây được coi là một trong 6 mục tiêu quan trọng của Chiến lược Quốc gia Dinh dưỡng năm 2011-2020. Để thực hiện việc này, cùng với ngành y tế cả nước, trong những năm qua, Sở Y tế tỉnh Yên Bái cũng đã triển khai nhiều biện pháp như tăng cường công tác truyền thông về vi chất dinh dưỡng, giúp người dân hiểu và chủ động bổ sung chất dinh dưỡng cần thiết qua bữa ăn, bổ sung vi chất dinh dưỡng cho các đối tượng có nguy cơ cao. Đây là giải pháp cần thiết để khắc phục nhanh tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng. Việc này được thực hiện 2 lần một năm với các hoạt động cho trẻ uống vitamin A kết hợp với tẩy giun. Năm 2016, tỷ lệ trẻ từ 6 đến 60 tháng tuổi được bổ sung vitamin A là trên 95%, tỷ lệ bà mẹ mang thai và sau đẻ được bổ sung vitamin A là hơn 90%.
Thạc sĩ Nguyễn Văn Hà, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Tỉnh Yên Bái hiện nay là một trong 22 tỉnh có tỷ lệ suy dinh dưỡng cao so với toàn quốc. Tuy nhiên, nhờ thực hiện tốt các chương trình dinh dưỡng như phòng chống suy dinh dưỡng và thiếu vi chất dinh dưỡng, thì Yên Bái đã giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi ở hai cái chỉ số. Cái chỉ số thứ nhất là cân nặng trên tuổi đã giảm từ 22,8% năm 2010 xuống còn 18%. Chỉ số thứ hai là chỉ số chiều cao trên tuổi đã giảm từ 33,2% năm 2010 xuống còn 30%. Trong những năm qua, để cải thiện tình trạng thiếu vitamin A và các cái vi chất dinh dưỡng khác, chúng tôi tổ chức ngày vi chất dinh dưỡng vào hai ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 6 trên địa bàn toàn tỉnh Yên Bái với các cái hoạt động như là bổ sung vitamin A liều cao cho trẻ từ 6 đến 60 tháng tuổi, và cho những trẻ có cái nguy cơ thiếu vi chất dinh dưỡng cao.
Bên cạnh các giải pháp của ngành y tế trong việc phòng chống thiếu hụt vi chất dinh dưỡng, các chuyên gia dinh dưỡng cũng khuyến nghị người dân nâng cao kiến thức và sử dụng đa dạng các loại thực phẩm giàu vi chất dinh dưỡng trong bữa ăn hàng ngày, thực hiện cho trẻ bú sớm và nuôi trẻ hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu.
Chúng tôi cũng xin thông tin thêm, để phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng, chúng ta cần ăn đa dạng và phối hợp với nhiều loại thực phẩm, lựa chọn thực phẩm có tăng cường vi chất dinh dưỡng. Các bà mẹ cho trẻ bú sớm, bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu và cho trẻ bú đến 24 tháng hoặc lâu hơn. Bữa ăn của trẻ có những thực phẩm giàu vi chất dinh dưỡng, thêm mỡ hoặc dầu để tăng hấp thụ vitamin A, D. Cho trẻ trong độ tuổi uống vitamin A liều cao 2 lần một năm. Bà mẹ sau sinh trong vòng 1 tháng uống một liều vitamin A. Trẻ từ 24 đến 60 tháng tuổi uống thuốc tẩy giun 2 lần trên một năm. Thực hiện vệ sinh ăn uống, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, phòng chống nhiễm giun. Phụ nữ tuổi sinh đẻ và phụ nữ mang thai nên uống viên sắt, acid folic hoặc viên đa vi chất theo hướng dẫn.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, phát trên tần số 92,1 MHz. Bây giờ là chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, mỗi địa phương đều có tiềm năng riêng để phát triển kinh tế. Nếu người dân tận dụng phát huy được những lợi thế này sẽ tạo được hướng đi bền vững hiệu quả. Trong chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tuần này, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị các mô hình nông nghiệp cho thu nhập cao của nông dân huyện Trấn Yên, Yên Bình và triển vọng từ trồng thử nghiệm giống hồng giòn Fuyu ở huyện Quang Trải. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Đầu tiên xin giới thiệu cùng quý vị và các bạn mô hình sản xuất chè xanh an toàn tại huyện Trấn Yên. Huyện Trấn Yên hiện có trên 900 ha chè, trong đó gần 400 ha chè chất lượng cao. Việc thành lập những nhóm hộ sản xuất chè xanh an toàn tiếp tục là hướng đi mà huyện Trấn Yên đang khuyến khích. Thôn Khe Năm, xã Ân Khánh, huyện Trấn Yên có 213 hộ, thì trên 100 hộ trồng chè. Sau những năm thăng trầm, diện tích chè toàn thôn hiện còn 86 ha, chiếm đa số diện tích chè của xã. Cùng với tập trung thâm canh, người dân Khe Năm đã trồng cải tạo thay thế chè già cỗi bằng các giống chè mới, chè cành chất lượng cao như Bát Tiên, Phúc Vân Tiên, Kim Tiên, LP1, LP2. Được tuyên truyền, được hướng dẫn kỹ thuật, được đi tham quan học tập ở đất chè Thái Nguyên, cách làm chè của người dân Khe Năm có nhiều chuyển biến. Thay vì cắt liềm, hái máy để bán nguyên liệu, việc thu hái đã đảm bảo đúng cách, đúng lứa, hái theo giờ. Việc sao chè cũng được thực hiện ngay trong ngày để giữ được chất lượng thành phẩm. Sản phẩm chè xanh của người dân Khe Năm nhờ đó được đưa đến các chợ đầu mối và khách hàng các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng và các tỉnh phía Nam đặt mua. Đặc biệt, được sự hỗ trợ của nhà nước, trong thôn có 5 hộ đứng ra đầu tư xây dựng nhà xưởng chế biến, thành lập nhóm sản xuất chè an toàn. Các máy móc thiết bị được đặt mua từ Thái Nguyên đạt các tiêu chuẩn chế biến chè an toàn. Đây là mô hình để người dân Khe Năm làm theo, đồng thời là nơi có những sản phẩm làm cơ sở để Hưng Khánh thực hiện mục tiêu đối với cây chè. Những gì mà người làm chè ở xã Bảo Hưng, xã Hưng Khánh và một số hộ nhóm hộ ở xã Bá Đáp, Nga Quán mang lại được coi là kết quả bước đầu, là hướng đi để các địa phương trồng và chế biến chè xanh của huyện Trấn Yên thực hiện đến khâu cuối cùng trong chuỗi sản xuất chè an toàn, đáp ứng yêu cầu của thị trường trong thời gian tới.
Trong khi đó, tại xã Xuân Lai, huyện Bình, tận dụng đất bán ngập, người dân đã đưa cây dưa hấu vào trồng. Qua 6 năm, dưa hấu đều cho quả, vỏ mỏng, ruột đỏ tươi, ngọt và thơm, được người tiêu dùng ưa thích. Những năm trước đây, cuộc sống của gia đình chị Hoàng Thị Hoa ở thôn Làng Trang gặp nhiều khó khăn do quanh năm chỉ trông vào mấy sào lúa, ngô và lạc. Tuy nhiên, 2 năm trở lại đây, nhờ chuyển đổi số diện tích trồng lạc ngô trên đất bán ngập sang trồng dưa hấu, nên cuộc sống của gia đình chị Hoa đã khá giả hơn. Vụ này chị Hoa thu được 24 triệu đồng. Còn với gia đình chị Lương Thị Điển ở thôn Cây Luồng, trồng dưa hấu từ năm 2013 trên diện tích 8 sào, năng suất năm sau cao hơn năm trước. Chị Điển cho hay, so với trồng lạc thì trồng dưa hấu dễ hơn, dễ chăm sóc, thời gian cho thu hoạch ngắn ngày, sản phẩm đầu ra được các tư thương đến mua tại vườn, không mất công vận chuyển. Vụ này gia đình tôi cũng thu về trên 30 triệu đồng. Cũng như chị Hoa, chị Điển, vụ dưa hấu năm nay anh Nông Tiến Dự ở thôn Yên Mỹ phấn khởi bởi hơn 2 mẫu đất trồng dưa của anh đã đem về trên 9 tấn cho thu hoạch gần 80 triệu đồng. Anh Dự phấn khởi cho biết, đây là vụ thứ hai mình trồng dưa hấu trên đất bán ngập, với giá bán hiện nay dao động từ 7.000 tới 9.000 đồng một kg, thì trồng dưa đem lại hiệu quả kinh tế cao gấp 2 lần so với trồng lạc và ngô. Trước đây, cứ vào mùa nước hồ Thác Bà rút, toàn bộ diện tích đất bán ngập được nông dân ở Xuân Lai thâm canh trồng ngô, lạc, thì đến nay hầu hết diện tích này đã được người dân chuyển sang trồng dưa hấu. Nhờ hợp với thổ nhưỡng, khí hậu và làm tốt công tác chăm sóc, đến nay dưa hấu ở Xuân Lai đã khẳng định là cây có giá trị kinh tế cao, góp phần xóa đói, giảm nghèo và làm giàu bền vững cho địa phương. Ông Hoàng Phượng Vĩ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xuân Lai cho biết, khi mùa nước hồ cạn, xã đã chỉ đạo vận động nhân dân trồng dưa hấu ở các bãi nổi trên hồ Thác Bà, tập trung chủ yếu ở các thôn, làng Trang, Cây Luồng, Yên Mỹ. Đến nay, toàn xã có trên 45 hộ trồng dưa hấu với trên 200 hectare đất bán ngập, năng suất đạt 11 tấn trên 1 hectare. Vụ dưa này, nông dân ở Xuân Lai thu về gần 2 tỷ đồng từ dưa hấu. Được biết, dưa hấu trồng ở một số xã thuộc vùng Đông Hồ, nhất là ở Xuân Lai, Mỹ Gia, đều vỏ mỏng, ruột đỏ tươi, ngọt và thơm, được người tiêu dùng ưa thích. Đặc biệt, trồng dưa hấu lại ngắn ngày, cho thu nhập, dễ trồng, mất ít công chăm sóc và năng suất cao gấp đôi so với các loại cây khác trên cùng một đơn vị diện tích. Hơn nữa, sản phẩm được các tư thương ở thành phố Yên Bái, Việt Trì, Hà Nội, Tuyên Quang đến mua tại vườn với giá dao động từ 7 tới 9.000 đồng một kg, nên người dân trồng dưa ở Xuân Lai rất phấn khởi. Nhờ trồng dưa hấu mà cuộc sống của nhiều hộ dân ở Xuân Lai đang khởi sắc từng ngày, trong đó có nhiều hộ cho thu nhập từ 60 tới 100 triệu đồng một vụ dưa. Cùng với những cây chủ lực khác, trong thời gian tới, xã tiếp tục rà soát lại toàn bộ diện tích đất bán ngập để vào mùa nước hồ rút vận động nhân dân trồng dưa hấu, đồng thời phối hợp với các phòng ban chức năng của huyện tìm chọn các giống dưa chất lượng, quả to hơn, năng suất cao để tăng thu nhập cho người dân.
Trước tình trạng phát triển cây ăn quả ở vùng cao còn hạn chế, chưa hình thành được vùng sản xuất hàng hóa, diện tích manh mún, giá trị kinh tế thấp, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng với Công ty trách nhiệm hữu hạn Phát Lộc Yên Bái đã nghiên cứu thực hiện dự án trồng thử nghiệm giống hồng giòn Fuyu MC1 ở huyện Mù Căng Chải nhằm tuyển chọn giống cây ăn quả mới phù hợp với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng ở địa bàn vùng cao. Trước khi thực hiện dự án, Công ty trách nhiệm hữu hạn Phát Lộc Yên Bái và chủ nhiệm dự án đã họp bàn xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể cho từng năm, phân công cán bộ phụ trách ký hợp đồng với cán bộ kỹ thuật tại địa phương để triển khai thực hiện, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành điều tra tình hình kinh tế, xã hội, khảo sát các hộ, lựa chọn các hộ tham gia mô hình, đảm bảo theo tiêu chí của dự án đã xây dựng. Dự án được triển khai thực hiện tại hai hộ dân là hộ ông Thào A Của ở bản Hua Khắt, xã Nậm Khắt với diện tích 0,3 ha, hộ bà Lù Thị Hú ở bản Nà Háng A, xã Pung Luông với diện tích 1 ha, trong 3 năm từ 2014-2016. Tổng kinh phí thực hiện dự án là 409 triệu 200 nghìn đồng. Trong đó, nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học là 250 triệu đồng. Năm 2014, các cán bộ kỹ thuật đã hướng dẫn người đào hố trồng hồng tại hai điểm xã Pung Luông, Nậm Khắt, Mù Căng Chải và bàn giao 819 cây giống đạt 18 tháng tuổi cho các hộ dân, đồng thời tổ chức một lớp tập huấn cho các hộ tham gia dự án, cán bộ, người dân trong vùng dự án với 30 hộ tham gia. Thạc sĩ Lưu Xuân Huy, chủ nhiệm dự án cho biết, sau 3 năm trồng và chăm sóc giống hồng giòn Fuyu, MC1 có tỷ lệ sống đạt trên 95%. Số cây bắt đầu ra hoa đậu quả đạt khoảng 70%, tỷ lệ đậu quả sau tàn hoa cành đạt 15 quả, trọng lượng quả đạt 275 gram ở điểm xã Nậm Khắt và 4 quả đạt 230 gram ở điểm xã Pung Luông. Qua nghiệm thu, giống hồng trồng ở xã Nậm Khắt sinh trưởng và phát triển, năng suất tốt hơn trồng ở điểm xã Pung Luông do các hộ dân ở xã Nậm Khắt chăm sóc tốt hơn. Về cơ bản, giống hồng giòn Fuyu MC1 trồng ở hai xã Pung Luông, Nậm Khắt bước đầu được đánh giá là phù hợp với khí hậu thổ nhưỡng ở địa phương, làm cơ sở để bổ sung giống cây ăn quả mới vào địa phương. Đây là giống hồng ăn liền không hạt, quả ăn giòn, ngọt, thơm ngon, mẫu mã đẹp, có nguồn gốc từ hồng giòn Fuyu nhập nội từ Nhật Bản. Giống hồng này có khả năng chống chịu thời tiết khí hậu khắc nghiệt ở huyện vùng cao Mù Căng Chải. Tháng 2, cây mới bật lộc, do vậy tránh được sương muối, băng tuyết. Thực tế, qua 3 năm theo dõi, sương muối và băng tuyết đầu năm 2016 không làm ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng và phát triển của cây hồng. Thời gian chín sinh lý kéo dài khoảng 25 đến 40 ngày. Quả chín ra trên cây có thể ăn ngay mà không cần ngâm hoặc giấm như những giống hồng khác. Thời gian để lâu do vậy rất phù hợp với tập quán của người nông dân, thuận tiện cho chế biến xuất khẩu dưới dạng sấy khô. Giống hồng Fuyu MC1 có quả to, dẹt, hơi vuông, trọng lượng 200 đến 250 g trên quả. Vỏ chín có màu vàng đỏ, ruột vàng da cam, ăn giòn, ngọt, không chát, có giá trị kinh tế lớn. Thời gian quả chín trùng với lễ hội ruộng bậc thang Mù Căng Chải, vì vậy sản phẩm có thể tạo thành hàng hóa đặc sản của địa phương. Kết thúc, dự án được giao cho chính quyền địa phương tiếp tục chăm sóc để tiếp tục đánh giá khả năng sinh trưởng, năng suất, bổ sung thêm một giống cây ăn quả đặc sản mới cho huyện vùng cao Mù Căng Chải. Đây là vườn đầu dòng nên giống mở rộng diện tích, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân.
Vâng, nếu như giống hồng giòn này trụ vững trên đất Mù Căng Chải sẽ giúp nông dân địa phương có thêm hướng phát triển kinh tế mới bên cạnh cây sơn tra. Ít phút còn lại của chương trình là mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo. Các hành vi bị nghiêm cấm trong luật phòng chống tác hại thuốc lá. Luật phòng chống tác hại của thuốc lá được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2013. Khoản 4, điều 9 luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định về các hành vi bị nghiêm cấm như sau. Nghiêm cấm sản xuất, mua bán, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá giả. Sản phẩm được thiết kế có hình thức hoặc kiểu dáng như bao, gói hoặc điếu thuốc lá. Mua bán, tàng trữ, vận chuyển nguyên liệu thuốc lá nhập lậu. Nghiêm cấm quảng cáo, khuyến mại thuốc lá, tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức. Nghiêm cấm tài trợ của tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá, trừ trường hợp tài trợ nhân đạo cho chương trình xóa đói, giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, thảm họa, phòng chống buôn lậu thuốc lá, nhưng không được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc tài trợ đó. Nghiêm cấm người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi. Nghiêm cấm bán thuốc lá bằng máy bán thuốc lá tự động, hút, bán thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm. Nghiêm cấm sử dụng hình ảnh thuốc lá trên báo chí, xuất bản phẩm dành riêng cho trẻ em. Nghiêm cấm vận động, ép buộc người khác sử dụng thuốc lá.
Ông Bình này, ông đọc báo tin tức hôm nay có gì mà chăm chú thế?
Có đấy ông ạ. À, thông tin quan trọng về số hóa truyền hình tại Việt Nam đang rất được các báo quan tâm.
Nghe lạ nhỉ? Số hóa truyền hình à? Cụ thể nó như thế nào?
Đây ông này, kể từ sau năm 2020, truyền hình phát sóng bằng tín hiệu tương tự mà chúng ta đang xem hàng ngày ấy, sẽ hoàn toàn dừng phát sóng ở nước ta. Thay vào đó, sẽ chuyển đổi sang công nghệ kỹ thuật số. Phương thức này có ưu điểm là hình ảnh TV mình xem sẽ sắc nét, có chiều sâu hơn. Ông nhìn nhé, chiếc TV khi xem được truyền hình kỹ thuật số mặt đất sẽ không bị nhiễu hoặc bóng hình như thế này đâu, sẽ mịn và rõ nét lắm.
Số hóa truyền hình có nhiều ưu điểm vượt trội quá. Những người mắt kém như mình thế này khói cần đeo kính.
Chưa hết đâu, truyền hình kỹ thuật số còn cho phép khán giả như anh em mình xem lịch phát sóng chương trình, hẹn thu giờ xem và xem được vài chục kênh cơ. Có cả các kênh chất lượng cao như là HD đấy.
Ái chà chà.
Và quan trọng là vẫn miễn phí, ông hiểu không? Chất lượng hơn, nhiều kênh hay hơn mà chúng ta không phải trả tiền mỗi tháng đâu nhá.
Số hóa truyền hình quá là tuyệt vời. Thế này tôi chỉ mong số hóa truyền hình đến sớm thôi ông ạ. Xuất phải, chuyền trái, nhanh.
Trận này hay quá. Tiếc là TV nhà tôi nhiễu quá không xem được ông ạ.
Phải như TV nhà tôi, có tích hợp DVB-T2 thì mới nét như thế được chứ.
Ừ, mà sao TV nhà ông không có đầu hay dây cáp mà hình ảnh vẫn nét căng thế kia?
Thì tôi đã nói, TV nhà tôi được tích hợp sẵn công nghệ truyền hình số DVB-T2 theo chủ trương đề án số hóa truyền hình quốc gia đấy ông. Đây là xu hướng của thế giới hiện nay. Các TV tích hợp sẵn bộ thu DVB-T2 cho chất lượng hình ảnh, âm thanh cao hơn so với các TV cũ, thậm chí còn hỗ trợ tốt chuẩn âm thanh Dolby 5.1 chất lượng cao. Xem bóng đá như thế này thì cứ gọi là chuẩn luôn đi ông ạ.
Vâng, lại có cả chữ HD ở dưới logo kênh VTV6 là như thế nào hả ông?
Là truyền hình độ nét cao. Chiếc TV mới này còn cho phép khán giả như mình xem được các kênh truyền hình số mặt đất độ phân giải HD đấy. Xem ca nhạc, xem bóng đá, xem thế giới động vật là mãn nhãn luôn. Từ ngày có TV này, tôi chỉ xem các kênh trong đó thôi đã đủ lắm rồi. Không phải trả tiền hàng tháng như thuê bao của truyền hình trả tiền đâu ông.
Xem ra cái TV đời cũ nhà tôi lại phải bỏ phí rồi.
Ôi, ông đừng lo. Với TV đời cũ, ông chỉ cần trang bị thêm chiếc đầu thu kỹ thuật số DVB-T2 là được rồi. Vẫn xem được các kênh truyền hình số mặt đất với chất lượng tốt hơn hẳn mà.
Thật hả ông? Thế thì tôi phải nhanh chóng đi mua một chiếc đầu thu kỹ thuật số DVB-T2 ngay bây giờ thôi.
Tới đây, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.